Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ันเรื่องเธอตำลาโคมนั้นเก้าเดือนนาบังเงี้ยเงี้ยย่อยแก้วพึ่งเรียงห้องทำน้อยยึงเลยจังจังลาโคมนั้นเก้าเดือนเหนียวส้นบังฉันทันจำต้องเบอร์ป่าก้อนต้องบังเงี้ยเรื่องเรียงลาโคมนั้นเก้าเดือนโบกี้หันดุงปากยืมเป็นหลังเงี้ยลำลาคุกลังก้าวเดินตาลีตั้มเหียนแม้ตื่นเก๋คงใส่เสื้อทิ้งทางตรงเบียร์ปาปลาคุกลังก้าวเดินเบียร์ตรงเต็มเตรียมเหยื่อมีต้มปลาดีน้ำตรงเคยเหยียดจันปาปลาคุกลังก้าวเดินยังโยกตันเพิ่งวัด
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะได้ละชื่อเต็มกอฟอสพุทธาธรรมะสัมพันธ์กอกหมวยใหญ่ให้เยือนเยือเวียดนามตื่น8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng giờ Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều Sydney 11:30 tối đến 2:30 sáng. Con vô thường không chiếm, thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 8/11/2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Mi Linh. Theo kinh Mi Linh Đá Ban Ha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay ngữ và nghĩa sẽ do Đại Đức Pháp Thích giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trạch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Mi Linh Đá Ban Ha. Bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay, ngữ và nghĩa. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Trắc Lãng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa Trắc Lãng ạ.
Nam Mô Bụt Thà Dạ, kính thưa đại chúng, tôn đức thân đạo Phật Thích Phật Tiên. Thưa quý vị, từ khi chúng ta nói chuyện thì một vài người cũng có thể là điều mà người ta để chúc ứng. Đức Phật này để lại cho chúng ta một kho tàng kinh nghiệm rất là lớn và ý hiểu chính xác như mọi người nói đó là chúng ta phải nghĩ rõ ràng ở đó trong những cảnh như thế nào Đức Phật dùng tình đôi như thế nào nghe cái gì chỉ bằng một cụ thể và chắc là có một đoạn chánh kinh trong đó có câu vấn đáp nói về chỉ bài là môn và chỉ vô mới đi Phật ngày mừng cho ngày. Và sau đó là câu trả lời của tôi giảng là cái thế nào. Và nghĩa xem câu chuyện của ngày hôm nay là để đi Phật ngày. Bây giờ thì xin nhờ quý vị Phụ Tổ Hoàng Hỷ đọc cho Phật kết mặt.
Ở phần giảng kinh văn của bài học hôm nay, ngữ và pháp. Thưa ngài, Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Về các vị phương, ta là vị Bà La Môn sẵn sàng đáp ứng sự khẩn, sự đáp ứng sự cầu xin. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng ta là Đức Vua Sena. Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là này các vị sư, ta là gì? Bà La Môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin. Như thế thì lời nói rằng ta là Đức Vua Sa La là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi Đức Như Lai là ta là Đức Vua Sa La, như thế thì lời nói rằng này các vị sư, ta là gì? Bà La Môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin cũng là sai trái. Bởi vì chỉ có thể hoặc là Phát Lưu Lị hoặc Bà La Môn, nghĩa là không thể có hai giai cấp trong một lần sanh. Câu hỏi này cũng là hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài Tâu Đại Vương. Điều này cũng được Đức Thế Tôn nói đến. Đề các tiểu sư, ta là vị Bà La Môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng ta là Đức Vua Sa La. Ở đây có lý do, mà với lý do ấy, Đức Như Lai vừa là vị Sa Môn, vừa là vua. Thưa ngài Nagasena, vậy thì lý do ấy là gì? Mà với lý do ấy, Đức Như Lai vừa là Bà La Môn, vừa là vua. Tâu Đại Vương, tất cả các ác bất thiện pháp của Đức Thế Tôn đã được lắng xa, đã được vứt bỏ, đã được lìa xa, đã được nhứt lìa, đã được chặt đứt, đã đi đến sự cạn diệt, đã diệt tắt và được an tịnh. Vì thế Đức Như Lai được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn là đã vượt qua sự nghi ngờ, phân vân lưỡng lự. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng đã vượt qua sự nghi ngại, phân vân, lưỡng lự. Vì lý do ấy, Đức Như Lai đã được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn nghĩa là đã lìa khỏi tất cả các nguồn gốc đưa đến hữu và cảnh giới tái sanh, đã thoát ra khỏi việc bị dính líu đến ô nhiễm và bụi bặm. Không có bạn đồng hành, Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng đã lìa khỏi tất cả các nguồn gốc đưa đến hữu và cảnh giới tái sanh, đã thoát ra khỏi việc bị dính líu đến ô nhiễm, có bạn đồng hành. Vì lý do đó, Đức Thế Tôn được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn nghĩa là có nhiều sự an trú cao cả, tối thượng, cao quý, tu tú thuộc về cõi trời. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng có nhiều sự an trú cao cả, tối thượng, cao quý, tu tú thuộc cõi trời. Cũng vì lý do ấy, Đức Thế Tôn được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn nghĩa là người duy trì dòng dõi về sự chỉ dạy và truyền thống trước đây về việc học thuộc lòng, giảng dạy, tiếp nhận vật lý, rèn luyện, thư thúc và kiềm chế. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng là người duy trì dòng dõi về sự chỉ dạy và truyền thống đã được thực hành bởi các đấng chiến thắng trước đây về việc học thuộc lòng, giảng dạy, tiếp nhận vật lý, rèn luyện, thu thúc và kiềm chế. Cũng vì lý do ấy, Đức Thế Tôn được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn nghĩa là vị có sự tham thiền, về thiền có sự trú và vào lạc ba la. Cao Đại Vương Đức Thế Tôn cũng là vị có sự tham thiền, tham thiền về thiền, có sự trú vào lạc ba la. Cũng vì lý do ấy Đức Như Lai được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn nghĩa là vị biết sự vận hành và chọn lựa sự tái sinh ở tất cả các cảnh giới và phi ngũ. Sau Đại Vương Đức Thế Tôn cũng là vị biết sự vận hành và chọn lựa việc tái sinh ở tất cả các cảnh giới hữu và phi ngũ. Cũng vì lý do đó, cũng vì lý do ấy Đức Thế Tôn được gọi là Bà La Môn. Sau Đại Vương tên gọi là Bà La Môn này của Đức Thế Tôn cũng không do cha, cũng không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh trai tạo ra, không do chị gái tạo ra, không do các bè thân hữu tạo ra, không do các thân quý cùng huyết thống tạo ra, không do các sa môn bà la môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra. Tên gọi này của chư Phật Thế Tôn liên quan đến mốc cuối cùng của sự giải thoát, cùng với sự đạt được trí toàn tri sau khi tiêu diệt đạo binh của ma vương ở dưới cội cây bồ đề, sau khi lánh xa các ác bất thiện, pháp thuộc quá khứ vị lai, hiện tại và vị lai, là sự xác định thực tế về việc đã đạt được và được hiển lộ, đã được sanh khởi, tức là Bà La Môn. Vì lý do ấy Đức Như Lai được gọi là Bà La Môn. Thưa Ngài Nagasena, vậy thì với lý do gì Đức Thế Tôn gọi là vua, được gọi là vua? Sau Đại Vương, vua nghĩa là người nào cai trị vương quốc, chỉ dạo thế gian. Sau Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng cai trị vương quốc bằng giáo pháp ở 10.000 thế giới, chỉ dạo thế gian, tính luôn cõi chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến loài người, luôn cả các vị sa môn và bà la môn. Cũng vì lý do ấy Đức Như Lai được gọi là vua. Sau Đại Vương, vua nghĩa là sau như khi chế ngự toàn bộ dân chúng loài người, trong khi làm hoan hỷ tập thể thân quyến, trong khi gây sầu muộn cho tập thể kẻ thù, rồi cho dương lên chiếc lọng tre màu trắng tinh khiết, là Phật đem lại danh vọng và vinh quang lớn lao vĩ đại, có thanh cầm bằng lõi súng cứng nhắc, được các an hoàng với chiếu sót. Cao Đại Vương, Đức Thế Tôn trong khi gây sầu muộn cho đội binh của ma vương, có sự thực hành sai trái, trong khi làm hoan hỷ chư thiên và nhân loại có sự thực hành đúng đắn, cũng cho dư lên ở 10.000 thế giới chất lỏng màu trắng tinh khiết của sự giải thoát cao cả quý báu, là Phật đem lại danh vọng cho vinh quang lớn lao vĩ đại, có thâm cầm bằng lõi tư cứng, chắc là sự nhẫn nại được trang hoàng với 100 thanh nan trí tuệ cao quý. Cũng lý do ấy Đức Như Lai được gọi là vua. Sau Đại Vương, vua nghĩa là vị đáng được đảnh lễ bởi số dân chúng đã đi đến và gặp gỡ. Sau Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng là vị đáng được đảnh lễ bởi số đông chư thiên và nhân loại đã đi đến và gặp gỡ. Cũng vì lý do ấy Đức Như Lai được gọi là vua. Sau Đại Vương, vua nghĩa là đối với người nào có sự ra sức thì tin tưởng ban cho ân huệ đã chọn lựa và làm thỏa mãn theo sự ước muốn. Sau Đại Vương, Đức Thế Tôn đối với người nào có sự ra sức về thân, về khẩu, về ý thì cũng tin tưởng ban cho ân huệ vô lượng đã chọn lựa, là sự giải thoát hoàn toàn mọi sự đau khổ và làm thỏa mãn trọn vẹn ân huệ theo như ước muốn. Cũng vì lý do ấy Đức Như Lai được gọi là vua. câu đại vương, có nghĩa là đối với kẻ chống lại mệnh lệnh thì quở trách, loại trừ, tiêu diệt. Câu đại vương, trong giáo pháp cao quý của Đức Thế Tôn, kẻ vô liêm sĩ vượt qua sự quy định cũng bị chê bai, kinh miệt, khiển trách vì tình trạng yếu hèn và bị loại ra khỏi giáo pháp cao quý của đất chiến thắng. Cũng vì lẽ ấy Đức Như Lai được gọi là vua. Tâu đại vương, vua nghĩa là sau khi giảng dạy đúng pháp và sai pháp theo truyền thống và sự chỉ dạy của các vị vua chính trực trước đây, trong khi cai quản vương quốc một cách chính trực thì trở thành vị được ước muốn, được yêu mến, được mong cầu đối với dân chúng và loài người, rồi duy trì dòng dõi hoàng tộc lâu dài nhờ vào năng lực và ân đức của sự chính trực. Tâu đại vương, Đức Thế Tôn sau khi cũng giảng dạy về đúng pháp và sai pháp theo truyền thống và sự chỉ dạy của các đấng tự chủ trước đây, không khi chỉ dạy thế gian đúng theo pháp thì trở thành vị được ước muốn, được yêu mến, được mong cầu đối với chư thiên và nhân loại, rồi chuyển vận giáo pháp lâu dài vào năng lực và ân đức của giáo của pháp bảo. Cũng vì lý do đó Đức Như Lai được gọi là vua. Tâu đại vương, như vậy lý do có nhiều loại, mà với lý do ấy Đức Như Lai có thể vừa là Đà La Môn, có thể vừa là vua. Vị tỳ kheo vô cùng khôn khéo cũng không có thể thành tựu được việc ấy, cho dầu là một tí, có ích gì với việc nói quá nhiều điều khái quát được chấp nhận. Thưa ngài Narasana, tốt lắm, cảm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Ta Giá.
Nam mô Phật Ta Giá. Nam mô Tam Ma Giá. Nam mô Phật Ta Giá. Con sự thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng đại đức Minh Thành, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được là tín hiệu là rõ. Ngày hôm nay thì chúng ta học một cái bài kinh nói về ngữ và nghĩa, dựa theo phần chấn văn của bộ Banha Milanda. Đây là một cái bộ kinh mà chúng ta đã được học trong thời gian qua. Ngày hôm nay thì quý vị, hôm nay thì kính thưa quý vị, Đức vua Milanda, Đức vua đã đưa cái sự kiện này ra, có nghĩa là Đức vua mới nói rằng là có một chỗ thì Đức Phật nói với các vị tỳ khưu, Đức Phật là vị Bà La Môn và sẵn sàng đáp ứng cái sự cầu xin. Rồi một chỗ khác thì Đức Phật lại nói rằng là ngài là vua, ta là Đức vua Xê Lá. Thành ra Đức vua Milanda mới lấy hai cái sự kiện này, Đức vua mới đáp lại hỏi tôn giả Nagasena, là có nghĩa là hỏi ngài Nagasena sao có chỗ thì Đức Phật nói ta là vị Bà La Môn, có chỗ đó thì Đức Phật đó nói ta là một cái vị vua. Thì Đức Vua Milanda mới nói với ngài Nagasena rằng là không có một lần cái hai giai cấp mà trong một lần sinh ra. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong thời kỳ Ấn Độ, xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ có bốn giai cấp rõ ràng. Thứ nhất á, là giai cấp bà la môn, rồi thứ hai á, là giai cấp sắc đế liền, thứ ba á, là giai cấp thương buôn, thứ tư là giai cấp di nạ à la, có nghĩa là những người nô lệ. Những vị bà la môn thì trong cái thời đó á, là những vị mà lo về cái phong tục thờ cúng. Còn dòng sắc đế liền có nghĩa là cái dòng dõi về vua chúa. Thương buôn thì chúng ta đã biết rồi, hoặc là chiên là la thì chúng ta đã biết là những cái giai cấp nô lệ. Vậy thì Đức Vua Milanda mới hỏi Đức Thế Tôn, xin lỗi, Đức Vua Milanda mới hỏi ngài Nagasena, đối với nếu mà Đức Phật đó, mà nói mình là vị bà la môn thì không thể là Đức Phật lại là một cái vị vua. Rồi nếu mà Đức Phật nói ta là một vị vua thì không thể nào mà xưng với các vị tỳ kheo ta là vị bà la môn. Tại sao vậy quý vị? Tại vì quý vị thấy trong cái thời đó xã hội Ấn Độ phân ra bốn giai cấp rõ rệt. Nếu mà chúng ta phân ra ở trong cái giai cấp mà sắc đế lì thì chúng ta không có ở trong giai cấp, mà nếu mà chúng ta ở trong cái giai cấp thương buôn thì chúng ta không có ở trong cái giai cấp của bà la môn hay là sắc đế lì. Thì khi mà được hỏi như vậy đó thì quý vị thấy trong giả năng giác nó mới trả lời cho Đức Vua Milanda nghe là mỗi cái lý do Đức ngày xưa nó Đức Phật có nói như vậy. Đức Phật có khi thì ở chỗ thì Đức Phật nói rằng là ta là vị bà la môn, rồi có chỗ thì Đức Phật nói là ta là Đức Vua Xê Lát. Thì trong giả năng giác Xê Lát cũng xác định lại cho Đức Vua Milanda nghe, và trong giả năng giác thì nó mới nói rằng là trong cái trường hợp mà có khi á thì Đức Phật á là giống như là một vị bà la môn, có khi á mà Đức Phật giống như là một vị vua. Thì ngay cái chỗ này á thì Đức Vua Milanda mới hỏi thêm ngài Na Ná Xê Lát, vậy thì trong cái ý nghĩa gì mà gọi Đức Phật xưng ngài là vị bà la môn, rồi trong cái ý nghĩa gì mà Đức Phật xưng ngài là một vị vua. Thì kính thưa quý vị, cũng như cái chữ bà la môn cái má nó thì ở đây thì không phải là như là một vị bà la môn bình thường. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với ở trong thời Đức Phật đó, những vị bà la môn là những vị mà chuyên chăm sóc những cái việc cúng tế hoặc là coi sao hạn vân vân, thì những người đó được gọi là bà la môn. Nhưng mà bà la môn mà được Đức Phật đề cập đến đây là một cái vị mà không còn hậu hoặc, hoặc là quý vị thấy rằng tôn giả Nam Giác nó đã đưa ra rất là nhiều cái hình ảnh cho Đức Vua Milanda nghe. Quý vị thấy rằng đầu tiên á, ngài Nam Giác nó nói rằng là cái vị bà la môn á có nghĩa là cái vị bà la môn á là quý vị thấy rằng là cái vị mà gọi là dứt tất cả các bất thiện pháp. Những cái gì mà nó thuộc về mà bất thiện nó được lánh xa, những cái gì mà nó thuộc về về bất thiện pháp á, thì nó đã được chặt đứt, đã được chặt đứt. Thành ra Đức Phật nói ngài là cái vị bà la môn là như thế đó. Quý vị thấy rằng đối với Đức Thế Tôn của chúng ta đó, thì những cái ngay cả những cái tiền thiên tật luôn, chứ đừng có nói về mà cái ác bất thiện pháp. Ác bất thiện pháp á, ngài đã đoạn tận ở ngay tại dưới cội cây Bồ Đề. Quý vị thấy không? Khi đó có ma dương kéo binh ma gầm rộ lại cũng không có làm được cho ngài lay chuyển. Và đến canh cuối của đêm thì ngài đã chứng mắt lậu tận minh, có nghĩa là những cái lậu hoặc, những cái phiền não, những cái gì mà nó làm tổn hại mình và người, Đức Phật đều đoạn tận hết. Hoặc là những cái phiền não ở bên trong hay là ở bên ngoài, Đức Thế Tôn của chúng ta đã đoạn tận ngay tại đó. Quý vị thấy rằng ngay tại đó, khi mà Đức Thế Tôn đã đoạn tận được những phiền não lậu hoặc á, thì quý vị thấy rằng các vị chư thiên của trời, những vị dạ so long vương vân vân đều đồng thanh để mà tán thán Đức Thế Tôn và tán thán Đức Như Lai, thì quý vị thấy rằng đó là cái ý nghĩa của chữ Bà La Môn. Nó có nghĩa là đã đoạn tận được những người nào mà đoạn tận được lậu hoặc, đoạn tận được những cái phiền não chặt đứt cắt đứt vân vân, thì như vậy được gọi là vị Bà La Môn mà theo ý nghĩa của Đức Phật nói. Cũng như chúng ta thấy rằng còn đối với chữ A-la-hán có nghĩa là gì, chúng ta hiểu rằng đó là cái bậc A-la-hán, nhưng mà đối với chữ A-la-hán là đã xa lìa được phiền não, đã chặt đứt được phiền não, đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, không có còn làm ác nơi thần kính, hoặc là đáng cho trời người cúng dường. Quý vị thấy rằng đối với một cái vị A-la-hán thôi, một cái vị A-la-hán mà quý vị biết rằng cái vị này đã đoạn tận được lậu hoặc rồi, còn huống hồ chi đối với Đức Phật của chúng ta, một bậc đạo sư của chúng ta, là một cái nói lên cái chữ Bà La Môn có nghĩa là những ai mà đã đoạn tận được lậu hoặc, chặt đứt được những cái phiền não, không còn dư sót, không còn một mảy may nào, thì cái vị ấy được gọi là Bà La Môn, được gọi là Bà La Môn trong cái nghĩa đó. Rồi kế tiếp đó, trong giảng Na Giá Chi nói đó, mới định nghĩa thiên cho Đức Vua nghe, nói về cái vị Bà La Môn á, có nghĩa là cái vị đã vượt qua những vị, cái sự nghi ngờ, cái sự phân vân, cái sự lưỡng lự. Quý vị thấy rằng là đối với tất cả chúng ta còn nghi ngờ quý vị, chúng ta còn phân vân không? Thường thường á, ở đây á, mình nói nghi ngờ về cái gì? Mình nghi ngờ không phải là mình nghi ngờ rằng là cái đường này á, nó dẫn đến cái thành phố đó, chúng ta không muốn đề cập đến sự nghi ngờ đó, mà ở đây đề cập đến cái sự nghi ngờ nào. Nhiều khi á, nói như vậy á, ở đây muốn đề cập đến sự nghi ngờ về nhân và quả, hoặc là nghi ngờ về cái dòng sanh tử linh hồn này, hoặc là nghi ngờ về ân đức của chư Phật, ân đức của giáo pháp, ân đức của chúng ta. Cái điều này quý vị, đối với tất cả chúng ta, khi mà chúng ta còn phàm phu á, thì cái điều này nó lâu lâu nó sẽ bén lên ở trong tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có thường tụng đọc kinh điển, hoặc là chúng ta không có thường suy nghĩ, suy tư về pháp, hoặc là suy tư về ân đức của Đức Phật, thì cái nghi ngờ này nó dễ khởi lên lắm quý vị. Ví dụ như quý vị thấy là có những người, có những người ví dụ như mới đầu người ta biết được cái giáo pháp, biết được cái lời dạy, người ta cảm thấy hay quá, người ta cảm thấy hay quá. Hoặc là có những người mới vừa bước vào cái sự tu tập, thì người ta nghe ví dụ như nghe những cái giai tội, ví dụ như là Đức Phật khi mà ngài tế độ quyến thuộc của ngài, ngài quá hiện ra một cái con đường đi kinh hành bằng ngọc ở trên ở giữa hư không, rồi tay trái ngài rờ mặt trời, tay phải ngài rờ mặt trăng, đúng không? Người ta nghe những người ta nghe những người ta thấy thích ý quá, nhưng rồi cái bắt đầu người ta theo đạo Phật, hoặc là người ta theo, ví dụ như là người ta nghe nói về ân đức chư tăng, những vị chư tăng có sự nhẫn nhục, ví dụ như vị thấy rằng ví dụ như là người ta nghe một cái giai tội của ngài Sa Di Bút Tá, khi đó có một vị Bà La Môn nghe ngài Sa Di Bút Tá là có cái hạnh tham nhẫn rất là cao, thì cái vị Bà La Môn, ông Bà La Môn đó, ông mới muốn thử ngài, ông đi đến gần ở ngoài xa ngài, rồi ông đấm vào lưng ngài một cái ầm, nhưng mà ngài không có một cái sự phản ứng gì lại hết. Thì lúc đó quý vị thấy rằng cái vị Bà La Môn đó đã thấy ngài Sa Di Bút Tá có một cái sự mà an tịnh như vậy, nên là cái vị Sa Môn này, cái vị Bà La Môn này đã đến sám hối với ngài. Và dân chúng lúc đó là do cái sự nóng ruột, nên dân chúng đã kéo đến với người đá ở trong tay, người thì cây ở trong tay, để mà muốn đánh lại cái ông Bà La Môn đó. Nhưng mà ngài Sa Di Bút Tá, ngài không cho, và ngài đã thuyết giảng cho hội chúng và cái vị Bà La Môn đó hiểu. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái chuyện này để chúng tôi muốn nói về cái gì vậy? Có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng là có nhiều khi chúng ta đến với Phật giáo, hoặc là chúng ta đến với đạo Phật, khi đó chúng ta nghe được những cái ân đức này, thế chúng ta không quan hỷ quá, thế chúng ta theo đạo, nhưng mà sau một thời gian chúng ta không có tinh tấn để mà chúng ta học pháp, chúng ta không tinh tấn để mà tu tập về thiền định, hoặc là chúng ta không có tinh tấn để mà chúng ta tạo ra những cái thiện pháp này, những cái thiện pháp kia, rồi chúng ta để cho tâm của chúng ta nó lang thang nơi này, nó lang thang nơi kia, có nghĩa là nó suy nghĩ về chuyện này chuyện kia, đúng không? Thì trong một thời gian ngắn thôi thì cái tâm của chúng ta nó khởi lên cái hoài nghi. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa ở trong thời Đức Phật cũng vậy, có những vị không tu tập mà suy nghĩ rằng mà không biết là đối với cái sự giác ngộ của Như Lai có phải là thật là như vậy hay không. Rồi cũng như ngày nay chúng ta thấy rằng có nhiều người thì có lúc thì người ta ta tin rằng là Đức Phật đã niết bàn rồi, nhưng mà có lúc người ta không chịu tu tập thì người ta nghĩ rằng Đức Phật chắc còn hiện hữu ở nơi nào đó, ở trên cõi trời hoặc là ở chỗ này chỗ kia để mà ban phước hoặc là cứu khổ cho chúng sanh, không ơi. Thì lâu lâu cái sự hoài nghi nó sẽ trở lên, là do đâu gì? Do chúng ta không có tu tập, chúng ta không có thường xuyên đọc tụng giáo pháp hoặc là lời dạy của Đức Phật. Hoặc là có những người, ví dụ như là lúc trước chúng tôi nghe những người đó thôi không tu nữa đâu, thời buổi này không có ai tu mà đắc được đạo quả. Cái điều này là quý vị thấy không, nó hoài nghi quá nào, hoài nghi quá nào. Thế thì như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập, chúng ta chọn một cái đề mục nào đó chúng ta tu, thì chúng ta chưa có đắc được, hoặc là chúng ta chưa có đạt được cái ân chứng. Mà tại sao vậy? Tại vì chúng ta biết cái nghiệp lực của chúng ta nó nào, chứ không phải là cái đường lối nó sai. Ví dụ như mình đã học kỹ đề mục đó từ một cái vị sư nào, hoặc là từ ở trong một cái quyển kinh nào, hoặc là từ ở trong một cái bộ chú giải nào đó, không không? Thì chúng ta đã học kỹ rồi, chúng ta đã học đúng rồi, nhưng mà chúng ta tu tập nó không có chứng đắc được gì hết, chúng ta không có đạt được gì hết, là tại sao? Tại vì chúng ta phải xét lại, có nhiều khi chúng ta tinh tấn chưa đúng sức, hoặc là có nhiều khi chúng ta bị cái nghiệp lực gì đó nó ngăn cản. Đối với nghiệp mà nó cho quả, nó bất khả tư nghị, chúng ta không hiểu được. Ví dụ như quý vị thấy rằng xuống đất cách tám, xuống đất cách tám may là tu đã chứng đắc được thân nhãn rồi, nhưng mà vẫn khởi lên cái tâm hoài nghi, vẫn khởi lên những cái tà kiến. Có nghĩa là sao vậy? Khi mà xuống đất cách tám thỉnh Đức Phật dạy cái đề mục để đắc được thân nhãn thông mà Đức Phật không có dạy, thì xuống đó cái tá tưởng rằng Đức Phật là không có đắc được cái pháp đó, lấy một cái tâm của phàm phu mà đi so đo với tâm của bậc chánh đẳng chánh giác. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người, ví dụ như là người ta kêu mình dạy gì đi, nhưng mà mình không dạy người ta cái đó, người ta nghĩ rằng là chắc cái ông đó không biết, đúng không? Nhưng cũng giống như cái trường hợp của xuống đó cái tá, tưởng rằng bậc đạo sư của chúng ta không có đắc được thiên nhị tâm, thành ra xuống đó cái tá không biết cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình là do ở trong quá khứ mình đã búng ra hồng sỏi vào trong lỗ tai của một vị Phật độc giác, làm cho chảy máu và đau đến chết. Do cái nghiệp đó mà xuống đất cách tám không có học được, không có được luyện được thiên nhị tâm. Ở đây chúng tôi mượn cái trường hợp này để chúng tôi nói về cái điều gì vậy? Có nhiều khi ở trong đời sống của chúng ta, có khi chúng ta tự nhiên bình thường chúng ta đi chơi thì nó khỏe, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi lại chúng ta hành thiền, chúng ta ngồi lại chúng ta tu tập, thì chúng ta sẽ khó chịu, chúng ta sẽ bị nóng bức, đúng không? Là có nhiều khi là do ở trong quá khứ mình tạo nhiều cái nghiệp bất thiện quá. Ngày hôm nay chúng ta tu tập nó không có được yên xuôi, mà hãy mà chúng ta đi chơi hoặc là chúng ta thả hồn theo mây khói, đúng không? Thì nó sẽ cảm thấy khuây khỏa, hoặc là nó cảm thấy nó thoải mái. Ví dụ như mình thấy rằng ở trong cái đời sống thường, có nhiều khi chúng ta có những người bạn người ta lên tâm, có những người thì lên rồi thì không muốn về, có nghĩa là bước vào cái ngôi chùa rồi thấy ở trong cái cảnh chùa nó yên tình, nó vô tịch, rồi những cái làn gió qua lại làm cho cái cơ thể người ta mát, cái không gian nó trầm lặng làm cho cái tinh thần của người ta lắng dịu đi, thì người ta thấy những hình ảnh đó người ta không muốn trở về. Còn có những người khác nữa không gì, người ta vào chùa chỉ một vài tiếng đồng hồ thôi, chứ không thể nào, quý vị biết không? Có những người người ta không có nói lại để ở lại ăn cơm nữa. Thì tại sao có những trường hợp khác biệt này? Tại vì cái người, có người người ta ở được lâu là do người ta đã từng gieo duyên, ví dụ như là ở đời trước kia hoặc là ở trong đời nay. Còn có những người người ta chưa có gieo duyên với Tam Bảo, chưa có gieo duyên với ngôi chùa, có nghĩa là người ta chưa từng người ta chưa từng suy tư đến hoặc là chưa từng tạo cái phước gì đến, thành ra bây giờ người ta ở người ta thấy người ta khó chịu. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều gì thì có nhiều khi chúng ta không chịu tu tập, tâm của chúng ta khởi lên những cái sự hoài nghi, mình hoài nghi về cái trí tuệ của Đức Phật, hoặc là mình hoài nghi về cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là cái pháp mà mình đang hành, mình không biết cái pháp này có dẫn đến cái sự giác ngộ hay không, hoặc là cái pháp này có dẫn đến cái sự chứng đắc được thiền định hay không. Rồi có khi mình hoài nghi, mình nghe nói âm đức của chư tăng như vậy, chư tăng là những người mà hết sân hận, những cái vị bà la môn hoặc là tăng chúng đệ tử của Đức Phật là những vị không còn sân hận, vân vân, thì mình không có chịu tụng lập hoặc là tu tập, thành ra lâu ngày mình khởi lên cái tâm hoài nghi đó liền. Cái điều này thật sự ra quý vị, có nhiều người người ta bị hoài nghi cái điều này ở trong cái cuộc sống thường ngày chúng ta rất là nhiều, nhưng mà sao quý vị, nhưng mà có khi tâm của người ta nó nhạy quá mà người ta nhận ra không được, người ta chỉ rằng chưa bao giờ người ta có hoài nghi. Có nhiều người người ta không có bắt gặp được cái hình ảnh đó, hoặc là không có bắt gặp được cái tư tưởng đó, là do đâu, mà do nhiều khi cái phiền, người ta có những cái phiền não nó lớn nó trội hơn, thành ra người ta không nhìn nhận được những cái phiền não này. Vậy thì ở đây á, đối với cái vị bà la môn á, là cái vị nào quý vị, trong cái trường hợp nào mà Đức Phật nói là tôn giả Na Giác Xê Na đã giải thích cho Đức Vua Ni Lăng Đa nghe, trong cái trường hợp mà Đức Phật nói ngài là một cái vị bà la môn á, là có nghĩa là ngài là một cái bậc đã đoạn tận lậu hoặc rồi, ngài không có còn tái sanh nữa, ngài không có còn tái sanh nữa, mà ngài đã chặt đứt những cái sự hoài nghi, những cái sự phân vân, những cái sự nghi ngờ. Thì cũng vậy, đối với những ai mà chặt đứt được mà những cái dây trói buộc này, là lúc đó cái vị đó được gọi là một cái vị bà la môn. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì trong có những cái trường hợp mà điển hình như là Đức Thế Tôn ngài đã nói ở trong Kinh Pháp Cú, thì quý vị thấy rằng ở trong Kinh Pháp Cú có một cái bài kinh mà chúng tôi nhớ rằng là nói về Đức Phật, ngài chẳng những ngày đã tế độ và ngày đã có một cái sự nhẫn nại rất là mạnh, quý vị. Trong cái trường hợp đó, chúng tôi nhớ cái bài kệ đó là không ác ý nhẫn chiều, phỉ báng đánh hình phạt, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi bà la môn. Chúng tôi nhớ rồi, cái bài kinh đó Đức Phật tế độ cho nguyên một cái dòng họ bà la môn ắt cô sát cá là pha lá đồ chát, có nghĩa là chúng tôi muốn đem cái bài kinh nó ra ở trong Pháp Quốc Kinh đó để mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thấy rằng ở trong cái phần này nè, tôn giả Na Giác Xê Na mới nói là trong những cái trường hợp mà Đức Phật nói Đức Phật là bà la môn là những cái lúc mà có cái sự mà đã diệt trừ được hoài nghi phân vân lưỡng lự, hoặc là có cái sự mà kham nhẫn, có cái sự kham chịu, cái sự kham chịu, thì cái vị bà la môn á là trong những trường hợp đó Đức Phật đã tự xưng mình là bà la môn. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái chuyện Pháp Cú mà chúng tôi vừa đọc cho quý vị nghe cái câu kệ mà không ác ý nhẫn chịu, phỉ báng đánh hình phạt, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi bà la môn. Quý vị biết rằng cái bài kệ đó nói lên rất là nhiều điều quý vị. Tại sao vậy? Tại vì trong khi đó có một cái vị bà la môn mà ác cô sát cá pha nó ra cá, có một người anh của mình, và cái người anh đó là của mình á, là có một cái người vợ là có nghĩa là ở trong thời nay mà vai vế mà chúng ta kêu là chị dâu đó. Thì cái bà này đó, mỗi lần bà làm cái gì á, là bà cũng nam mô ta sa pha la quan tôn đó. Thành ra trong một cái lần đó thì trước mặt một cái vị bà la môn ắt khô sát cá pha nó ra cá, bà đi bà chất té, bà cũng nam mô ta sa pha la quan tôn. Thành ra cái ông ắt cá ắt cô cái ông ắt cô sát cá đó, ông nghe gì ông bực mình ông nghe vậy ông bực mình thành ra ông mới chửi bà. Rồi ông nói để ông liên lợi để mà ông chất vấn Đức Phật đó. Ông chất vấn bậc đạo sư. Thì quý vị biết rằng khi mà liên lợi chất vấn bậc đạo sư của chúng ta, ông đã đưa cái câu kệ mà hỏi mình sống cái người mà diệt được cái gì rồi để mà đạt được cái sự an lạc, rồi diệt được cái gì mới đạt được cái sự mà không cầu nguyện. Thì lúc bây giờ cái vị Bà La Môn á mới lại hỏi Đức Phật lại vậy, lại cũng đảnh lễ Đức Phật đàng hoàng. Tuy rằng khi mà ở nhà đó thì rất là tức, nhưng mà khi mà gặp Đức Thế Tôn thì quý vị biết rằng là cái vị Bà La Môn Ác Cô Sát Cá mới đến đảnh lễ Đức Thế Tôn đồ đàng hoàng, xong rồi mới hỏi Đức Phật ở cái đời sống này diệt được cái gì mà gọi là sống an lạc, rồi phải diệt được cái gì thì mới không có cái sự sầu muộn. Thì khi mà được nghe hỏi như vậy đó thì Đức Phật đã trả lời cho cái vị Bà La Môn Ác Cô Sát Cá này là diệt được cái sự sân hận là sống mình được an lạc. Quý vị thấy thường thường á, do lâu mà chúng ta không có an lạc, quý vị do chúng ta giận, chúng ta hờn, chúng ta tức tử, hoặc là chúng ta khó chịu với cái hình ảnh này hoặc cái âm thanh kia vân vân, chính vì vậy mà chúng ta không có được cái sự an lạc. Thành ra Đức Phật á mới trả lời cho cái vị Bà La Môn này á là mình mà diệt được cái sự sân hận là sống được an lạc. Quý vị nào mà chúng ta không tin á thì chúng ta cứ thử, chúng ta không tin thì chúng ta cứ thử, chúng ta cứ làm sao mà mình nhìn mọi người dù xa hay gần, thân hay là không thân, thương hay là ghét vân vân, bà con hay là không phải bà con, mà chúng ta đều nhìn với một cái ánh mắt bằng một cái tâm từ, thì tự nhiên là lúc đó là chúng ta có cái sự an lạc. Thành ra Đức Phật mới dạy cho cái vị Bà La Môn này là diệt được cái sự sân hận thì sẽ sống được an lạc, rồi diệt được cái sự sân hận thì con người nó không có sầu muộn, con người nó không có sầu muộn. Khi mà nghe thành ra cái Đức Phật mới nói thêm cho cái vị Bà La Môn này nè là cái đối với các bậc thánh tán thán cái sự mà diệt được sân hận. Rồi tại vì sao vậy? Sân hận nó có một cái loại rễ rất là độc, quý vị. Có nghĩa là cái sự mà khi mà sân hận á, quý vị thấy không, nó sẽ ngay trong hiện tại có thể mình tạo nên một cái tội lỗi rất là nặng nề. Còn nếu mà nó không có tạo nên cái tội lỗi thì nó cũng làm cho cái cơ thể của mình rất là khó chịu, mà phải nói rằng nó sẽ dễ sân những cái chứng bệnh này, những cái chứng bệnh kia. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật mà sau khi mà Ngài trả lời cho cái vị Bà La Môn Ác Cô Sát Cá, thì cái vị Bà La Môn đó đã quy ngưỡng Đức Phật, đã quy ngưỡng Đức Phật và phát tâm xin xuất gia với Đức Phật luôn. Rồi không trong một cái thời gian không có quá lâu mà cái vị này chứng đắc đạo quả hắn. Thì quý vị biết rằng cái dòng mà Bà La Môn Phá Đô Chá này rất là đông, rất là đông người. Vậy thì lúc bấy giờ hai cái người em kế của cái vị Bà La Môn Ác Cô Sát Cá này trong cái dòng họ mà Phá Đô Chá, thì nghe tin vậy, nghe tin cái người anh mình đã xuất gia với Đức Phật rồi. Thành ra hai cái người em kế này của Ác Cô Sát Cá cũng đi tìm đến Đức Phật, đi tìm đến Đức Phật để chi vậy, để với một cái tâm mà chửi mắng Đức Phật này kia vân vân, đã dụ dỗ cái người anh mình. Nhưng mà khi đến Đức Phật đó thì khi mà chửi mắng như vậy Đức Phật cũng không trả lời gì hết. Và Đức Phật đã dùng cái câu chuyện mà trước đây chúng ta đã từng nghe Chư Tăng kể, có nghĩa là người ta dọn ra những cái món ngon món dở vân vân, dưỡi và không dưỡi, dọn ra những cái món đó để cho mình ăn, mà mình không ăn thì coi như là ngược lại phần người ta. Thành ra Đức Phật đã dùng cái thí dụ này đã làm cho hai anh em của Phá Đá Đô Chá này đã phát tâm quy ngưỡng Đức Phật và xuất gia luôn. Rồi kế đó quý vị thấy rằng kế đó thì cũng còn hai người ở trong dòng Phá Đá Đô Chá này nữa đã đi đến tìm Đức Phật để mà cầu vấn Đức Phật, nhưng mà cuối cùng đều bị thất bại và sau đó xin xuất gia với Đức Phật. Thành ra chúng tôi nói lên cái câu chuyện này đó, nói lên ở trong cái bài kệ Pháp Cú này để chi vì chúng tôi thấy là ở trong cái bài đó nó đưa ra đủ hình ảnh của một vị Bà La Môn. Một cái vị Bà La Môn thì quý vị thấy rằng là có cái sự mà an trú, là có sự an trú và có sự không tâm. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là đối với một vị Bà La Môn, một cái vị tánh nào tận rồi, thành ra không có cái sự sân hận, là thành ra như vậy mới được gọi là Bà La Môn. Quý vị thật sự ra đó, khi mà mình nói đến cái chữ Bà La Môn này đó, thì chúng ta phải biết rằng là cái vị đó không còn tham ái, không còn sân hận, không còn si mê, không còn phân vân, không còn lưỡng lự. Ngay cả đệ tử của Đức Phật á, những cái bậc thánh á, cũng được gọi là Bà La Môn luôn quý vị. Tại vì sao? Tại vì những vị này cũng không có dạ, yeah, quý vị có nghe lại được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, chúng tôi vừa mới rớt nít phải không quý vị? Phải là mới vừa rớt thì không? Dạ, dạ, sao thú, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, ở đây thì chúng tôi nói tiếp về cái chữ Bà La Môn á. Thật sự ra cái chữ Bà La Môn mà được Đức Phật dùng ở đây á, là tại sao vậy? Tại vì những lúc đó Đức Phật đang nói cho các vị tỳ kheo nghe, cái vị Bà La Môn là cái vị như thế đó, như thế kia vân vân, cái vị Bà La Môn là cái vị mà không còn cái sự hoài nghi phân vân lưỡng lự, hoặc là cái vị Bà La Môn không có còn cái sự sân hận. Quý vị biết rằng là khi mà nhắc đến cái chữ Bà La Môn này, chúng tôi nhớ là có một cái câu chuyện mà ở trong kinh Pháp Cú đó, có một cái vị sư đó mà khi mà xuất gia rồi học với Đức Phật một cái đề mục, sau khi học một cái đề mục rồi á, đã đi băng mình đi qua một cái khu rừng rất là sâu để ở đó mà tu tập, thì tu một thời gian rất lâu, cái vị này đã chứng đắc được quả vị A-la-hán. Có nghĩa là cái vị này chứng đắc thì tự cái vị này biết. Thì cái vị này khi mà chứng đắc, cái vị thì không chứng đắc rồi thì muốn đi trở về để mà gặp Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật và nói lên cái sự tu tập, cái kết quả tu tập của mình. Thì cái vị biết rằng cái vị này từ ở trong cái khu rừng, từ ở trong một cái nơi đó muốn về đến gặp Đức Thế Tôn á, phải băng qua một cái khu rừng rất là sâu, và cái khu rừng nó rất là nguy hiểm. Thì cái vị sa môn này, cái vị tỳ khu này á, trên đường trở về như vậy, thì đồng thời đi ngang qua một cái làng đó, có một cái cặp vợ chồng. Thì cái người vợ và cái người chồng á, là có cái sự đánh cãi với nhau vân vân, thành ra cái người vợ buồn. Và cái người vợ buồn, rất là buồn, nên đã muốn trở về với cha và mẹ của mình. Nhưng mà qua Dạ, không biết quý vị có nghe lại được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo? Alo? Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ở đây thì chúng tôi xin được nói tiếp. Đối với cái vị Bà La Môn là có một cái sự mà nhẫn nhịn, nhẫn, phải nói một cái sự cao nhẫn rất là mình không thể nào mà mình tả được. Cũng như cái vị tỳ khu mà chúng tôi đang kể đó, thì quý vị thấy rằng khi mà chứng mắt được quả vị A La Hán rồi, trở về để mà thăm, để mà viếng Đức Phật và nói lên cái kết quả tu tập của mình, thì khi mà đi qua một cái khu rừng vắng vậy đó, qua một cái khu rừng vậy đó, thì quý vị biết rằng đồng thời lúc đó cũng có hai cái vợ chồng đang cãi vã với nhau, và người vợ đó thì muốn trở về mà cha mẹ của mình, nhưng mà không dám băng qua cái khu rừng đó. Sẵn nhân cái dịp đó thì gặp cái vị thì khu này đang đi ở trong cái khu rừng, và cái người phụ nữ này đã lén đi theo ở ngoài sau mà không để cho cái vị thì khu đó biết. Rồi khi cái người chồng là phát hiện ra cái vợ của mình đã bỏ đi rồi, thành ra đã chạy đi tìm thì đến khu rừng đó gặp người vợ mình. Và cái người chồng là nghĩ rằng là cái khu rừng này rất là ghê, người vợ mình không bao giờ dám đi một mình, vậy thì có ai đó quyến rũ, ai đó phí dụ, thành ra mới dám đi. Thì chạy lên đến đằng trước á, thì gặp cái vị tỳ khu đang đi vậy. Thành ra cái người chồng mới nghĩ rằng là vị tỳ khu này đã quyến rũ vợ của mình, nên đã nhào vô đánh cái vị tỳ khu rất là nhiều. Quý vị biết rằng là mặc kệ cho người vợ mình can ngăn rất là nhiều, nhưng mà cái người chồng này đã đánh cái vị tỳ khu rất là nhiều, đến nỗi mà cái vị tỳ khu này khi mà trở về được với Kỳ Nguyên Tịnh Xá thì các vị sư ở trong chùa phải ra kho đấm hoặc là bóp tay bóp chân bóp mình bóp mẩy cái vị này. Tại sao vậy? Tại vì bị sưng phù hết rồi. Thì lúc đó những cái vị tỳ khu mà đang kho dầu cho cái vị tỳ khu bệnh đó có hỏi rằng là ngài bị đánh như vậy đó thì trong lúc đó ngài có buồn hay không, ngài có sân hận hay ngài có khó chịu gì hay không, thì cái vị đó nói rằng không có một chút nào, không có một chút nào sân hận, không có một chút nào khó chịu. Các vị tỳ khu nghe vậy mới lên nét với Đức Phật là vị này phe pháp bậc cao nhân. Cuối cùng Đức Phật đã đứng chính lại, Đức Phật nói rằng là vị này đã đoạn tận lậu hoặc rồi. Alo, không biết quý vị nghe, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, không biết hôm nay thì phải nói rằng là mấy hôm rồi, thế mà tới giờ này thì cái nét của chúng tôi bị rớt rất là nhiều. Không biết rằng là cái bắt buộc cái mật khẩu có bị lọc ra bên ngoài hay không, không biết có ai download cái chương trình gì hay không mà mạng của chúng tôi rớt liên tục. Chúng tôi cũng ráng cố gắng, nếu mà chắc có lẽ một lần nữa mà con bị trục trặc thì con xin đỉnh thượng tọa giúp đỡ sẽ rút hết cái bài giảng của con. Còn bây giờ thì con sẽ cố gắng tiếp tục phần giảng của buổi học hôm nay. Vậy thì qua những cái lời mà chúng tôi trình bày với quý vị thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói ta là vị Bà La Môn hoặc là ngày các tỳ kheo ta là vị Bà La Môn, là trong những trường hợp mà Đức Phật giải thích cái vị Bà La Môn là cái vị đó đoạn tận được lậu hoặc, hoặc là cái vị đó có sự tham nhẫn, hoặc là cái vị Bà La Môn đó có nghĩa là cái vị đó mình biết được cái cảnh giới tái sanh, còn tái sanh hay là không còn tái sanh, vân vân. Nên Đức Phật đã dùng cái chữ Bà La Môn. Đức Phật đã nói với các vị tỳ kheo, cái vị Bà La Môn là như vậy đó. Còn có chỗ thì Đức
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, xin quý đạo hữu hoan hỷ chờ đợi giây lát. Dạ, bạch thượng tọa giác đẳng như thượng tọa, như đại đức Pháp Tín đã nói và đại đức Pháp Tín đã bị rớt mất, vậy con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng lên tóm lược lại ạ. Dạ, thượng tọa Pháp Tín đã nhờ thượng tọa giác đẳng, vậy con chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng, nhưng có lẽ thượng tọa giác đẳng không có trước mái, vậy xin thượng tọa Pháp Đăng hoặc thượng tọa Tuệ Quyền xin điều khuyết cho thượng đại đức Pháp Kiếm. Dạ. Dạ, thưa quý thượng tọa, có nghe không ạ? Có nghe vô thường nói không, xin cho tín hiệu. Con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng ạ. Dạ, điều tiết cho thượng tọa Pháp Kiến đã bị rớt cái đường nét rồi, cứ lẽ cái mạng đó. Dạ, con xa thú. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Tự Siêu và con kính cung thỉnh ngài ạ.
và phần thông. Chúng tôi chỉ là nghị thuyết thì sẽ đối phó kinh nghiệm kết hợp được bài học hôm nay. Khi qua cái câu hỏi của vua Di Đà về cái câu nói của Đức Phật, có khi ngài phát cả ngày vì vua, có khi ngài phát cả ngày vì bà môn. Thì vua thắc mắc là vua là vua, bà la môn là bà la môn, không thể nào một người có hai cái đồng tộc được, hai cái chúng sanh. Thì lúc đó tôn giả Na Tế Giá ngài đã trả lời với nhiều thí dụ, với nhiều định nghĩa để thưa quý vị. Ở đây là vua, quan niệm của vua là bà la môn ở đây là một người chúng sinh ở trong giai cấp bà la môn, và vua ở đây là người chúng sinh trong các giới liền, trong các giới liền. Vì vậy cho nên cũng vui thắc mắc cái đó là chuẩn. Còn về nghĩa thì ở đây khi mà Đức Thế Tôn này dùng cái từ bà la môn để ngài nói trên cái vị trí của ngài, cái đặc tính của ngài như là một bà la môn, rồi dùng cái từ vua để chỉ cho ngài cái đặc tính này, những cái sự thành tựu giống như một vị vua. Thì như vậy nếu mà thực tế nói theo dòng dõi ở dưới thấp thì không thể nào một người có khi là bà la môn, có khi là vua được. Nhưng mà nếu đã là cái gì ám chỉ thì một người có thể được ví như nhiều nhân vật, với nhiều nhân vật đừng nói chỉ là vua hay như vậy là một, còn có thể là nhiều nữa. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học từ ngữ của nghĩa thì chúng ta cần phải hiểu rằng là từ ngữ đó có thể là chỉ cho tự và lý, một từ ngữ có thể chỉ cho tự và lý. Nhưng mà khi chúng ta đọc một đoạn kinh mà Đức Phật này dùng từ đó ở trong cái ngữ cảnh này thì chúng ta phải hiểu là hoàn toàn lấy thêm phương diện nghĩa lý, chứ không có lấy thêm phương diện tự. Tự ở đây ví dụ như bà la môn, tức là cái người Phật sanh, cha là bà la môn, mẹ là bà la môn, sanh ra con cũng là bà la môn ở trong cái giới Phật đó. Cái đó thì nói về tự, một vị hoàng tử được sanh ra từ cha là một sắc đế vị, một vị vua và cũng lớn hơn cũng là vua. Thì như vậy cái nhân từ vua đó để nói cho cái tự, nhưng mà nói cho cái lý thì ở đây bà la môn được minh định ý nghĩa như thế nào mới đáng gọi là bà la môn. Thì khi mà Đức Thế Tôn trình bày cái nghĩa ta là vị bà la môn là đã ban phát rất nhiều từ trong trường hợp đó, chúng ta thấy vị bà la môn này Đức Phật ngài không nói tương tự mà ngài nói về lý. Chúng ta đọc vào trong đoạn kinh đó, chúng ta nghe rất là nhiều đoạn mà tôn giả Na Tế Di Ma đã định nghĩa về cái tiếng là môn.
Đức Thế Tôn là thành tựu được những cái ý nghĩa đó, cho nên ngài tự xưng là Bà La Môn, được một vị vua của mình. Thành tựu những ý nghĩa gì gọi là vị vua? Đức Thế Tôn là thành tựu gì đó, chứ không phải là một thánh vị, không phải chỉ là một người trong lĩnh vực các cái gì còn. Cho nên đối với nghĩa, chúng ta thay sự nỗ lực là phải rất thận trọng, và chúng ta cần phải tham dự ở khí cạnh nào cũng được. Đó là nội dung của bài học ngày hôm nay mà thường mà đại đức Phật Tính vừa thuyết giảng. Chúng tôi chỉ xin rút kết một vài điều để cho Phật tử chúng ta nghe và nói. Và bây giờ thì chúng ta đến cái thời thảo luận. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh bây giờ thứ hai bây giờ xin hỗn chị chúng ta có các cái câu hỏi được không? Vì cho chúng tôi biết thì chúng tôi có câu hỏi được chưa? Và cũng xin hỗn chị nha, quý vị có thấy thường gọi là còn có mặt ở trong rừng không?
câu. Là khi mà đến cái câu này chưa có xuất hiện Đức Phật hành viên chủ nhiệm ở thế gian này, thì lúc bây giờ xã hội Ấn Độ người ta hay nói đến Samana Brahmana Bacha, tức là các hội chúng Samon và Lạ Môn. Rồi khi mà những cái câu này xuất hiện rồi thì Ngài cũng gọi các vị tỳ kheo là những vị Sa môn nhận được những người đó. Như vậy cái vị Sa môn mà ở ngoài đời họ dùng và cái vị Sa môn mà Đức Thế Tôn dùng để ám chỉ cho Hạ Kheo, thì hai cái vị Sa môn đó ngữ nghĩa nó có giống nhau không hay là khác nhau? Xin quý vị cùng đồng đội cùng chia sẻ câu hỏi này.
Dạ, Nam Mô Bụt Hay Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tăng Thầy, cộng tập tăng để đảnh lễ Đức Phật Bảo. Cái này là đạo đề siêu, đạo đề quyền để giúp cho mình được tìm hiểu với siêu tôn Đức Tăng. Xin chào các bạn cô tụng nữ và thân chào quý vị Phật tử. Trong cái câu hỏi của tuần tọa đó thì có câu trả lời như thế này. Bởi vì cái ngôn ngữ để diễn đạt cái ngôn ngữ thì chúng ta biết để diễn đạt diễn đạt một cái bậc gì đó. Ví dụ ở trong loài người đi, chúng ta thấy nếu loài người đó thì nếu mình chia ra như là xã hội Ấn Độ họ chia ra 4.000 người ở trong 4 giai cấp. Rồi nhưng mà chúng ta muốn chúng ta định vào hai thôi đó thì cái hạng thương tiện là xuất gia. Cái hạng xuất gia là cái gì đó khác với người thương tiện với cái hình thức cái hình thức và cái nội dung tu tập nó cũng khác nhau. Ví dụ chúng ta thấy một cái người tu sĩ họ còn có tóc, người xuất gia thì họ có hình tướng khác với người tu sĩ nên nghĩa được gọi là người xuất gia. Thành ra người xuất gia đó, ví dụ chúng ta thấy cạo đầu hoặc là sống không có gia đình, trong khi người tu sĩ tại gia họ có vợ con, nhưng mà người xuất gia không có vợ con. Như vậy thì cái ngôn ngữ để gọi lên và cho mọi người nhận biết như vậy, nên trong cái loại trong đó chúng ta gọi là danh chơn, một cái danh từ để gọi lên một cái vật nào đó mà chúng ta gọi là như là tâm sở hữu tất pháp những cái sự thật. Còn ở đây thì phi danh chơn thì có thể nói ra một cái như ma quỷ rồi chư thiên rồi vợ con tu la rồi chúng sanh chó mèo rồi nói những cái chúng sanh đó, thì nếu mà những cái đó thì cái đó là không phải là cái chỉ cho cái dân chơi thì cũng như vậy khi mà nói đến cái ngôn ngữ để diễn đạt đó thì chúng ta thấy người lúc trước người ta vẫn xài cái từ Bà La Môn nhưng mà cái người Bà La Môn lúc bây giờ đó có nhiều khi họ có vợ có con họ có vợ có con họ sống họ làm những người thì cúng thôi. Thì bây giờ Đức Phật Ngài cũng dùng cái từ nghĩa là để định rõ là cái người Bà La Môn là cái người sống khác với cái người Bà La Môn là cái người sống khác với cái người gọi là cái người cư sĩ hay là những cái gia tộc khác. Mà Đức Phật Ngài định nghĩa là cái từ Ramana là cái từ Bà La Môn mà mình gọi là Phạm Thiên, hay là Đức Phật Ngài là con đường cộng cứu Phạm Thiên là con đường tu tập. Thì khi mà Đức Phật Ngài nói như vậy thì Ngài nói là cái người tu tập có phải có giới, có định, có tuệ. Như vậy thì mới gọi là cái người Bà La Môn. Thì khi mà định Bà La Môn thì Đức Phật Ngài còn định lên là những cái vị A-la-hán những cái vị cao thượng nhất cái trong cái người xuất gia đó thì được gọi là bà la môn, đại bà la môn, bà la môn tối thượng thì chỉ cho Đức Phật. Thì khi mà chúng ta thấy như cái hàng xuất gia nói chung, hàng cư sĩ, những hàng xuất gia đó được chia thành nhiều cái thành cấp. Cái người xuất gia đó làm cái bậc mà gọi là tối thượng, đại bà la môn thì chỉ cho bậc đạo sư. Còn những vị bà la môn có thể chỉ cho những bậc thánh, những bậc thánh, những người mà đi cần pháp tục. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái bài kinh kinh Thường Bộ, Đức Phật này có nói về những cái từ ngữ này, những cái từ ngữ này. Như vậy thì những cái từ ngữ người ta vẫn sử dụng, nhưng ở đây Đức Phật này định là cái nghĩa của nó. Ví dụ như một cái người mà là xuất gia cái người đời, người xuất gia là người không có vợ con, không có câu bò, không có này kia nọ. Còn cái lúc trước đó thì người ta dùng cái từ bà la môn, người ta ta nghĩ rằng cái cúng kiến thôi. Cái sự tụng tệ đà, cái sự mà tế thần tế này cái nọ đó là được gọi là bà la môn. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật nói cái chuyện là cái chuyện tỉnh tiết thôi, chứ còn bà la môn chính thức đó, là cái người đó phải có phương pháp tu tập để xứng đáng khi mà mình nói mình là bà la môn. Nên quý vị thấy trong kinh Thường Bộ của Đức Phật này, Thường Bộ này nói là khi mà ai đó nói cái người được tam môn đó, thì ngươi phải hiểu rằng cái từ tam môn là từ tam á, là những người tu hành, những người tu thiền. Thì trong đó chúng ta thấy những cái từ mà cái danh tí, rồi những cái từ ngữ này đó, được gọi là những người gọi là họ thích tu tập những cái phạm hạnh, thì được gọi là những người gọi là cao quý hơn. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dùng là cái từ ngữ đó người ta vẫn dùng cái từ ngữ đó, nhưng mà ngài định lại hình ảnh chứ nghĩa là vị bà la môn như thế nào, vị có cao quý là ở chỗ nào, chứ không phải là cái lời nói cao quý hay là nghĩ rằng người đó được sanh ra từ nghĩa phẩm kia là cao quý, mà ngay ra đó Đức Phật là thân khẩu ý tâm Phật gọi là cao quý. Thì cái người nào mà gọi là cao quý đó thì người đó phải có thân khẩu ý tâm Phật, nghĩa gọi là người cao quý. Cũng như mình nói là định nghĩa cái người là trí thức đó, thì cái người này sẽ có học vấn, chứ không có thể nào gọi là người không biết chữ hoặc là người kiến thức được. Thì cái từ mà kiến thức đó để định nghĩa là cái người đã có những cái kiến thức học vấn ở lĩnh vực này hay lĩnh vực kia, người ta gọi là người kiến thức. Còn cái người mà không gọi là không có kiến thức là để chỉ cho những người gọi là không có học và học vấn. Thì như vậy chúng ta thấy những người mà họ không biết chữ gì hết, thì những người đó là gọi là những người không có học vấn. Thành ra khi mà Đức Phật này định nghĩa người xuất gia là người xuất gia đó, ngày định nghĩa tại sao người xuất gia là cái người cao quý, người đó hành pháp học pháp hay là người đó tu tập đó, thì cái sự tu tập của người đó có cái tầng lớp cao hơn cái người cư sĩ tại gia. Rồi Đức Phật này định nghĩa người cư sĩ tại gia là cái người có vợ có con có nghề nghiệp, phải lo thuế má lên vua, rồi lo vợ con này cái nọ. Thì Đức Phật này định nghĩa từng cái gia cặp lại rõ ràng, chứ không có để cho người ta lạm dụng cái từ ngữ đó là tự cho mình cao quý, vì mình biết được mấy cái kinh tệ đà hoặc là biết cách cúng tế mình gọi là cao quý. Đức Phật không nói cái đó cao quý, mà trong khi những người còn tham sân si thì Đức Phật không gọi là cao quý. Mà cái người cao quý ở trong từ cao quý đó là bà la môn á, thì phải nói là cái người đó có thân khẩu ý tâm sạch, người đó có cái pháp mà để làm cho cái tâm sạch thân khẩu ý, hay là người đó là có pháp của bậc thượng nhân, thì Đức Phật mới định nghĩa là như vậy. Nên bình thường quý vị thấy khi mà Đức Phật ngày dùng á, thì ngày không phải là những cái từ ngữ mà giao to húa lớn, mà ngày khẳng định lại cái từ ngữ là cái người tu tập. Ví dụ như bình thường bây giờ chúng ta thấy có nhiều người mà tự xưng là đại thừa, nhưng mà thật sự đó là cái từ ngữ họ tự xưng là giao to húa lớn thôi, nhưng mà tự thân của họ không có pháp thì thiền định thiền tuệ, không có pháp mà giới tâm sạch, định tâm sạch và tuệ tâm sạch. Thì dù cho họ có tin như vậy, mà thường thường có một giáo nói rằng người đó giống như người ăn mày ăn tin mà tự xưng là vua gì đó, thì cũng không còn vì cái lời tin của người đó mà người đó có tài sản gì, nhưng mà thật sự người đó là những người ăn tin. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy định nghĩa cái danh xưng nó xứng đáng, cái danh xưng của mình xứng đáng. Nên khi mà Đức Phật ngày định nghĩa từ bà la môn đó, ngày nói với tăng, khi mà ai á nói như các ngươi là bà la môn, là bà la môn đó, thì các ngươi phải tự nhận mình là bà la môn. Mà bà la môn phải có những cái pháp cao thượng như vậy mới được gọi là bà la môn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái từ ngữ Đức Phật định nghĩa lại đó, nó nhất định nghĩa là cái người đó nó không phải là gì quá khó khăn đối với chúng ta, mà phải nói đến cái sự định nghĩa của Đức Phật để làm sáng tỏ cái từ ngữ đó mà quá khứ chư Phật đã sử dụng, hoặc là cái từ ngữ đó được được những cái người trí sử dụng, thì cái từ ngữ đó như vậy nó xứng đáng là cái người Bà La Môn. Người Bà La Môn có cái ngữ nghĩa như vậy đó, thì chúng ta làm người Bà La Môn. Như vậy thì cái ngôn ngữ để định nghĩa cái pháp cao quý của Bà La Môn là chúng ta thấy từ từ Đức Phật ngày nói đến cho cái trong cái bài kinh Tam Môn Quả đó, ngày nói đến cái người tu Phật đó, họ được cái gì, cái người tu Phật đó là họ nhờ có giới, có định tuệ, rồi chứng các cái tình thiền, chứng các loại đạo quả, họ có các loại thần thông, thì cái đó là cái thiết thực, cái quả thiết thực của Tam Môn, Bà La Môn. Thì chúng ta thấy cái bài kinh Tam Môn Quả thì Đức Phật ngày có nói với Đức Vua đó, cái chúng ta thực tế đó thì định nghĩa là cái đó, chứ không phải như là cái người mà những cái người tu thành những cái tông tài khác, họ là những cái từ ngữ đó trong khi họ không cạc gì người đời, họ cũng có vợ có con, họ cũng chăn dê chăn cừu, họ cũng nghèo khổ, họ cũng không có pháp định nhân, thì Đức Phật ngày này nói đó cũng xứng đáng, cái danh xưng không xứng đáng. Còn cái danh xưng xứng đáng là cái danh xưng đó là của để nói lên những người cao thượng, mà ai mà dùng cái danh xưng đó thì phải là người cao thượng, người có pháp cao thượng. Thì cái câu hỏi của thượng tọa thời xưa đó thì có một vài cái sự suy nghĩ chúng mình để chia sẻ. Bây giờ thì con thấy thượng tọa sẵn vào rồi, con tính thượng tọa sẵn điều hợp với cái buổi thảo luận cái bài học hôm nay, con tin dễ biết là thượng tọa sẵn nếu có gì tôi cũng biết thượng tọa trình bày thêm. Thưa thầy,
con
It's Macy's Veterans Day Mattress Sale. Get the lowest prices of the season and sale mattresses from Sealy, Serta, Beautyrest, High Comfort, and more. Get a Macy's Egg Cushion Firm Pillow Top Queen Set for $279 or a Sealy Posturpedic Firm Queen Set for $397. And get free mattress delivery with a minimum purchase of $787. Shop our stores. Go to Macy's.com.
Sau tôi thích trình sự thảo luận và chỉ được đức và tự nhiên phục vụ mở nghi này quý vị không biết là xin hỏi đã về là chúng ta phải có sự thảo luận của quý vị có thể biết trước tiên là chỉ đang bị hỏi là thảo đã trả lời không thảo luận rồi thì xin được tự nhiên giải thích không biết quý vị có thể giải thích cho biết là chúng ta đang tự nhiên rồi là những quốc tế đã trả lời chưa và mới không được cả nhà. Tốt quá. Sự việc cái tên từ đầu tiên là Quick. Và bây giờ thì sự việc tình huống từ đầu tiên biết không biết từ đầu tiên biết có nghe được không? Dạ. Từ đầu tiên ngày hôm nay đó thì khi mà chúng ta sử dụng nhân từ thì chúng ta rất là đặc biệt chú trọng vào sự tìm nhân từ phải là nhân từ Phật học. Nhà tên chuyên Phật giáo. Nhưng mà chúng ta thấy cách xài nhân từ của Đức Phật từ xưa đó, ngài dùng rất là thoáng nhân từ của riêng từ Phật pháp, nhân từ của người Ấn giáo. Thì theo sự tổ tế mình là chúng ta ngày nay có cần để dùng những nhân từ của thế gian bên ngoài hay của đạo khác để chiếm lại cái giá trị của đạo Phật hay không? Hay là ngôn ngữ đạo Phật đã quá nhiều, đã quá phong phú rồi? Xin xin ra ý kiến của tổ tế mình.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai, giờ dạ, tôi để chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Minh Hiền. Qua đại chúng, con kính lễ đến Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Tự Tự Ân Đẳng, Tổ Tổ Phật Đăng, để Đức Mạnh Hạnh, để Đức Phật Tính, cùng Chư Phụ Đức Tăng đang hiện diện, xin chào đến quý thu nữ, cùng Chư Phật Tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quá thật thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài được một cái điều là tức là ngữ nghĩa và lý pháp vô ngã. ở trong đó, nếu xét về cái tinh thần của Phật học thì chúng ta thấy có thể nói rằng tại sao mà không đơn giản mà Đức Phật này lấy một cái ngôn ngữ Pali mà để mà quản diễn cái những cái lời dạy của chính Ngài. Mà ngày hôm nay á, thì chúng ta lại đi là vay mượn những cái từ ngữ của các tôn giáo khác vân vân, thì đó chính là một điều hết sức là thiếu sót của chính chúng ta. Bởi vì có thể nói rằng cái tiếng Bali á, ngay cái ngôn ngữ mà Đức Phật này dùng nó đã là hàm tận và chiếm đóng rất nhiều, một cách đầy đủ, một cách rộng rãi. Một cái từ mà có thể dùng nếu ở đứng ở một cái hoàn cảnh này thì nó sẽ mang một tính từ, đứng ở một hoàn cảnh kia nó sẽ mang một cái danh tính từ hoặc một danh động từ vân vân. Thì tất cả cái tình huống đó mà trong Bali thì nó rất là nhiều, nó rất là rộng, chứ không phải chỉ là một cái chữ mà chúng ta, một cái điều mà chúng ta chỉ suy nghĩ qua như vậy thôi. Rồi do chính chúng ta không có thọ trì, do chúng ta không có có thể nói rằng là cái đào sâu vào cái ngôn ngữ Pali, đây chính là lỗi của người sao. Chứ phải thật thì đứng từ cái nhìn thì Đức Phật này đã làm hoàn tất và đầy đủ tất cả. Rồi chúng ta truyền dạy, chúng ta rao giảng thì chúng ta lại là sử dụng những ngôn ngữ này, sử dụng những cái từ ngữ kia để mượn, để thay vân vân. Cho nên một điều rất là hay và rất là đặc biệt khi ở kinh văn Pali, kính thưa quý vị, là thí dụ như cái từ đó, nếu là cái từ thí dụ bây giờ từ tham ma quý nhân giá pháp và luật, bây giờ ta thí dụ bây giờ nói với thiếu đó đến, nếu nói liên quan đến pháp và luật thì chúng ta để cái từ tham ma quý nhân giá, có nghĩa là một từ nguyên ngữ luôn, thì có thể nói đầu tiên chúng ta nghe nghĩa là nó rất là lạ, người ta sẽ không hiểu cái gì. Nhưng khi để nguyên ngữ như vậy, nếu đứng trên một cái hoàn cảnh này thì sẽ sử dụng như thế này, đứng một hoàn cảnh kia sẽ sử dụng một cách khác. Nói pháp và luật dựa trên khi mà Đức Phật còn là cái giai đoạn đầu, giai đoạn đoạn giữa, giai đoạn cuối, hay là nói pháp và luật trên một cái giai đoạn mà khi Đức Phật này còn hiện thế, và sau khi Đức Phật này đã tịch diệt thì cái sự sắp xếp của pháp và luật này nó như thế nào, và nó chia ra các bộ kinh luật luận nó như thế nào, và từng giai đoạn ra sao. Thì nếu như chúng ta thấy thường thường chúng ta nói một câu, vì thế nhiều khi là tại sao mà có cái song ngữ, tại sao xài cái từ song ngữ như vậy, cái việc là song ngữ hay hoặc là chiêm vào những cái tiếng Bali để vào đó để chi, để quản diễn thực để là để mở rộng thêm nữa cho cái tinh thần đó. Nhiều khi người ta giải thích một câu đó, một chữ đó, thí dụ xoa kha tôn kha ta kha mô, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn, cái chữ xoa kha tôn này, hoặc là thí dụ như chúng ta thấy cái chữ là tăng Supatipanno Phakavato Sauka Sangho, tăng là các bậc khinh văn đệ tử Phật. Thì khi nói như vậy, nhiều khi người ta do cái từ này là sẽ xuất nguồn từ từ này nè, khi nhiều khi người ta không chấp nhận gọi là cái từ đó, chẳng hạn như là ví dụ như là Sokato Phakavato Thanh, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn, thì nó nói cái này là pháp. Thì chữ pháp này nó giải thích ở một cái nhiều hoàn cảnh, khi mà tu tập thì nó sẽ cái chữ pháp này nó sẽ áp dụng, tức là gọi là cái gì cũng là pháp hết, nhưng điều gọi là pháp bảo thì nó lại là một tinh thần khác. Thì kính thưa quý vị, vậy cho nên chúng ta thấy phải giữ là một cái gì, một cái chữ của cái tiếng Phạn đấy, chi đấy là một cái như là mở rộng và có thể nói rằng là giữ là uy nguyên của giá trị của Phật pháp, chứ không phải là tự động mà để. Và để như vậy chi, khi mà có người nghiên cứu, có người muốn tìm về cội nguồn, có người muốn tìm về cái ngữ căn ngữ gốc của nó, người ta đi tìm thì người ta sẽ hiểu một cách tường tận, một cách tức là ổn định hơn. Còn cái mà chúng ta đọc như đọc kinh văn, chúng ta đọc để từng quyển này dịch quyển sách kia, được tụng hoặc là được đọc hoặc là được thuyết giảng, thì nó là một tình huống khác. Và ngày hôm nay đó, nếu mà thuyết pháp nó mang tính tức là rộng khắp thì nó là một chuyện khác rồi. chứ còn thì thành ra nếu đứng trên thành là vì sức pháp mà của các bậc tiền bối thời xưa đó, của các ngài thời xưa thì các ngài cầm những cái lá bối, cầm những cái câu Phật ngôn mà nó nguyên văn, đọc nguyên văn và dựa trên đó nói, thì cái nguyên văn đó không phải là một cái điều mà người ta không biết nhưng người ta vẫn đọc. Có một lần khi các vị học, khi các vị thuộc lòng tâm tạng, người ta đi qua Việt Nam, người ta đọc một đoạn kinh, người ta là vẫn là lật bổn ra, người ta lật một đoạn kinh, người ta vẫn là xem. Các vị thuộc hết nhưng các vị vẫn xem, đến khi để nhầm, không để rơi, không để trật và không để một cái sự sơ hở gì của tinh thần nghĩa lý của Phật Đà. Mà nhiều khi nói rằng nếu vậy đọc vậy thì chỉ chúng ta biết người khác không biết, là dựa trên kinh văn có bằng chứng, có một cái cơ sở rõ ràng. Thì cũng vậy, chúng ta thấy nếu mà là trong cái ngôn ngữ đó, nó rất là đa dạng, nhưng có thể nói rằng không có một ngôn ngữ nào mà có thể nói sexy cho bằng chính là ngôn ngữ Pali. Mà nếu như chúng ta hiểu biết một cách cao nữa thì chính ngôn ngữ Pali là mẫu ngữ, bởi vì tiếng của Phạm Thiên mà, tiếng của Brahma, mà Brahma chính là các vị Phạm Thiên từ ở cõi trời giờ ta xuống cõi người này. Nếu nói về khi nói về cái sự thành tựu hay không kiếp hết, đây là một việc, vị thứ nhất. Vị thứ hai là chính cái ngôn ngữ này nó có thể hàm tận và chứa đựng cái nội dung của Phật ngôn. Thì chính chúng ta thấy không đơn giản mà Đức Phật này dùng cái tiếng Bali. Mà cũng vậy, chúng ta có thể nói đa văn quảng kiến, hay chúng ta có nhiều từ, nhiều lý, nhiều nghĩa. Khi chúng ta nói như vậy, nhưng một cái điều là chúng ta phải quản diễn, chúng ta phải thuyết giảng, chúng ta phải giảng giải làm sao mà từ ngữ nó hết sức là đơn giản, nó hết sức là nhẹ nhàng, mà nó vẫn không mất đi cái ý nghĩa, chứ không cần phải dùng quá nhiều từ Phật học. Thì nó cũng là một cản trở cho những người chưa có rành, chưa có hiểu, chưa có biết về những từ ngữ Phật học. Nó mang tính tức là khu biệt. Xưa chúng ta thấy là Đức Phật này cũng sanh ra giữa, Đức Phật này có mặt giữa cuộc đời, thì nói như gì liên quan đến cuộc đời, nói như sự sinh hoạt, thì dùng những từ ngữ để sinh hoạt và sau đó là đúc kết lại những lời dạy của ngài xuyên qua cái lý pháp. Thì chúng ta thấy ngôn ngữ lúc đó Đức Phật này đâu, thì dùng những cái ngôn từ bình thường, như cái nghĩa lý nào ngài nhấn mạnh là nghĩa lý đó, cái này là nghĩa, cái này là lý, cái này là sự, cái này kia là lý, vân vân. Chúng ta thấy đứng ngày tuyệt vời hơn. Cho nên vì vậy đó chính là cái ân đức của Phật, là chúng ta thấy là từ nghĩa lý và pháp nó vô ngày dạy. Ngài có thể giải thích ở mọi tình huống của hoàn cảnh. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy nó là một vấn đề khác hơn, khác hơn chúng ta. Thì kết mặt thường tội cũng có là điều xin thành bài như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kinh cũng bình quý ngài vậy. Nam mô Phật Đại Hạnh.
Thuộc ngữ hay là
những mong muốn của đại chúng, càng nguyên bí thêm những lời tâm lục, xin tụng ý kiến của đời Phật tử.
Nam mô Bụt Tha nhé. Một lần nữa con xin được làm lễ đến sư phụ Thích Siêu, chúng tôi Nhật Đẳng, chúng tôi Thầy Quyền, chúng tôi Phật Đăng, để Đức Minh Hạng cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung đông. Kính chào quý cô trung nữ cùng các vị chị nam chính nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nói về cái ngôn ngữ đó, thì phải nói rằng là nếu mà chúng ta giảng dạy thì theo như ý của chúng tôi thì cái ngôn ngữ Phật học thì mình không có dám sửa, mình không dám sửa. Thì nhưng mà mình có thể mình sẽ giải thích cho người ta nghe, nhưng mà người ta vẫn nắm cái căn bản. Thí dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa khi mà chúng tôi học nói về tâm sở tợ tha đi, những cái tâm sở tợ tha, thì quý vị thấy rằng khi mà mình nói về cái danh từ đó, mọi người ta ngay cả bản thân chúng tôi học hoặc là sau này khi mà chỉ lại người khác đó, thì mọi người ai cũng đều ngỡ ngàng. Ví dụ như giờ mình nghe chữ tợ tha mình không biết gì hết, thì lúc đó chúng tôi mới giải thích cho họ nghe. Tợ có nghĩa là giống, tha có nghĩa là cái khác, thì giống với cái khác, thì như vậy gọi là tợ tha, giống với cái khác như vậy gọi là cái tợ tha. Thì cái giải thích như vậy á, người ta cũng chưa hiểu, thì lúc đó mình mới nói về những cái tâm sở này. Nó bình thường nó chưa có mang tính là thiện hay là bất thiện. Nhưng mà khi mà nó có mặt, nó đồng thân ở trong cái tâm thiện, thì lúc bây giờ nó trở thành những cái sở hữu, thiện. Còn khi mà cái tợ tha này nè, sở hữu tợ tha này nè, khi mà nó có mặt ở trong những cái tâm bất thiện, thì nó trở thành bất thiện. Thì quý vị ở đây thì quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi giải thích như vậy thì người ta hiểu, người ta hiểu liền cái chữ tợ tha. Người ta không còn là không còn một cái sự quan mang gì hết. Nhưng mà khi mà dò lại hoặc là khi mà học hoặc là nhớ lại thì không thể nào chúng ta dùng cái 13 sở hữu đó mà chúng ta nói rằng là 13 sở hữu này là giống với cái khác. Thành ra chúng ta không thể nào chúng ta nói về cái nghĩa đó được. Thành ra lúc đó chúng tôi mới nói với những quý vị đó rằng là mình học mình hiểu cái nghĩa đó như vậy, nhưng mà mình vẫn giữ nguyên cái chữ tợ tha. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái từ nó rất là khó, ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái từ nó rất là lạ với cái đời sống của chúng ta. Ví dụ chúng ta nghe như là tâm nhãn thức, hoặc là tâm ý thức, thì ai đó người ta nghe vào thì người ta cũng có một cái sự thơ thớ, hoặc là nó có một cái sự cũng như là nó hơi chao đảo khi mà người ta nghe những cái từ ngữ này. Nhưng mà khi mà mình giải thích ra, ví dụ như là tâm nhãn thức là sự thấy của con mắt, rồi tâm nhĩ thức là cái sự nghe của lỗ tai của con mắt, thì chúng ta nghe như vậy, mọi người người ta nghe như vậy ta hiểu liền. Nhưng mà khi mà giữ nguyên lại là có nghĩa là khi mà chúng ta học để mà chúng ta thuộc hoặc là chúng ta đọc cái thiệu lên của con, thì cũng vẫn phải giữ là tâm nhãn thức, có nghĩa là cái sự thấy của con mắt hoặc là cái sự nghe của lỗ tai. Thành ra quý vị thấy rằng trong những cái trường hợp mà nói về cái ngữ nghĩa đó, thì nó rất là khó gì trong cái ngữ nghĩa của khi mà chúng ta dùng Phật pháp chúng ta giảng giải về Phật pháp nó có những cái điều mà chúng ta phải khéo léo, nhưng mà có những điều chúng ta chỉ biết cái nghĩa nó và chúng ta giữ nguyên những cái danh từ mà trong lúc đầu tiên chúng ta học. Rồi còn cái phần mà hiểu biết thì chúng ta hiểu biết, nếu mà khi cần thì chúng ta sẽ giải thích. Còn có những cái trường hợp thì nếu mà có những cái từ ngữ thì chúng ta sẽ linh hoạt, nó cũng không sao. Ví dụ như những cái từ ngữ nào nó thuộc về phổ thông đi, là nó phổ thông, quý vị, ví dụ như là mình nói về tám tâm thiện, dục giới thì cũng được, hoặc là chúng ta nói về tâm đại thiện, dục giới cũng được. Thì trong những cái trường hợp đó thì có thể chúng ta linh hoạt. Có người nào ví dụ như là hoặc là nói về vô trợ với hữu trợ, vô dẫn với hữu dẫn, thì những cái đó thì có thể rằng là chúng ta thuận quanh cái miền nào, hoặc là chúng ta thuận ở trong cách nào, thì có thể chúng ta sẽ dùng cái chữ ví dụ như đối với thường thường có những vị giảng sư đó, thì quý vị thấy rằng chuyên hoặc là dùng quen với cái danh từ là vô trợ và hữu trợ. Rồi có những người thì có những vị khác thì dùng là vô dẫn và hữu dẫn. Thì quý vị thấy rằng những cái điều đó chúng ta có thay đổi thì cũng không sao, chúng ta có thay đổi cũng không sao. Cái về phần Bali thì chắc chắn là không ai dám thay đổi rồi. Còn cái danh từ dùng bằng tiếng Việt thì chúng ta có những cái điều mà chúng ta có thể chúng ta thay đổi, nhưng mà đối với những cái trường hợp khác thì chúng ta không thể thay đổi. Ví dụ như là quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng tôi nói rằng là 13 cơ hữu tự tha, thì có khi chúng ta nghe cái chữ tự tha này chúng ta không hiểu, nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được cái nghĩa đó rồi, chúng ta chỉ để mình hiểu và mình giải thích cho người khác thôi. Chứ khi mà mình viết sách hoặc là mình giảng giải vân vân, thì mình không thể nào mà mình thay đổi đi cái chữ tự tha đó được. Tuy là nó có khó làm cho cái người mà người ta mới nghe, người ta hơi khó hiểu, thì chúng ta gắng, chúng ta cố gắng để mà chúng ta giải thích cho cái người nghe người ta hiểu, chứ không thể nào mà chúng ta thay đổi được. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong kinh điển của Phật học có những cái từ ngữ tuy là rất là khó, nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà chúng ta chịu khó phân tích đi sâu khăn nhẫn vào trong những cái vấn đề đó, thì chúng ta sẽ hiểu được. Ví dụ như quý vị thấy rằng lúc trước chúng tôi học mà nói về lộ ngũ thời cận tử đi, thì mình nghe mình mới đọc vô là mình không hiểu được, mình không hiểu được lộ ngũ thời cận tử là gì. Nhưng mà mình tìm hiểu từ từ, có nghĩa là cái người này có thể thấy một cái hình ảnh gì đó rồi tưởng, rồi có người thì nghe cái âm thanh gì đó rồi tưởng, rồi có người thì ngửi cái mùi gì đó rồi tưởng, có người thì nếm cái vị gì đó rồi tưởng, rồi có người thì xúc chạm, bị cái gì xúc chạm rồi tưởng. Thành ra năm cái điều này gom lại được nói là lộ ngũ thờ cận tử. Thì chúng tôi đưa ra những cái câu thực ngữ về A Tỳ Đà này, thì mới đầu nghe vào và chúng ta thấy rằng là nó khó, nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta phân tích hoặc là chúng ta tìm hiểu, chúng ta theo dõi, thì quý vị thấy rằng là rất là nó sẽ thành một cái thông thường. Nếu mà ở đây có một cách nữa, có nghĩa là chúng ta mà cứ dùng viết thì nó sẽ trở thành cái thông thường, còn tại vì do chúng ta không có chịu dùng nó thường xuyên, thành ra chúng ta cảm thấy nó hơi xa lạ. Cái gì cũng vậy, quý vị. Ví dụ như đối với cái nghề gì đó là chúng ta mới học hoặc là chúng ta mới thực tập, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ khó khăn vân vân, nhưng mà khi mà chúng ta làm một thời gian rồi, thì chúng ta thành thạo rồi, thì chúng ta thấy nó sẽ rất là dễ. Thì cũng vậy, đối với những cái từ ngữ này, chúng ta cố gắng chúng ta nghe hoặc là chúng ta gìn giữ thì chúng ta sẽ dễ dàng nhớ được nó hơn những lúc đầu mà chúng ta mới tìm hiểu. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì theo ý con thì ở trong kinh điển Phật giáo thì có những cái từ ngữ rất là chuyên môn. Nếu mà đối với những cái từ mà nó thông thường thì có thể chúng ta sẽ chuyển hóa, hoặc là chúng ta như là chúng ta dùng từ này qua từ kia được. Ví dụ như là vô trợ hữu trợ, vô dẫn hữu dẫn vân vân, thì cái trường hợp này nếu mà ai lạ người ta nghe vào thì ta cũng dễ hiểu. Nhưng mà đối với những cái trường hợp mà những cái từ ngữ nó bắt buộc như vậy, thì chúng ta phải ráng tìm hiểu cái ý nghĩa và chúng ta tìm cách nào chúng ta nhớ, chứ chúng ta chuyển hóa, chúng ta vô hiệu hóa nó thì không được, hoặc là chúng ta thay đổi thì không được. À, đây là những ý riêng con xin được trình bày thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa vừa nêu. Bây giờ con xin được tiếp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Nói đến những cái ngôn ngữ mà mỗi người đọc tụng đó, thì nếu mình nói đến cái ngôn ngữ mà ví dụ như mình là một cái hàng nhân loại mà mình nghe cái ngôn ngữ nào mà mình hiểu biết được một thân về cõi chư thiên, bây giờ mình nghe lại những cái ngôn ngữ đó thì mình có dễ hiểu biết hơn. Giống như những cái ngôn ngữ nào mà quý vị biết rằng mình đã từng nói là cái ngôn ngữ mẹ đẻ thì nó vẫn dễ dàng để mình suy nghĩ hết cái ý nghĩa của cái ngôn ngữ đó. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến cái ngôn ngữ Bali đó, thì mình tin tưởng rằng những ngôn ngữ này, những cái bài kinh này đó thì được nói rất lâu rồi. Mình gọi là ngôn ngữ cổ, những ngôn ngữ lâu đời. Thì giống như bây giờ nói về cái ngôn ngữ mới thì bây giờ người ta sử dụng những ngôn ngữ cũ, bây giờ cái ngôn ngữ nó giống như ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Thì cái người mà họ nghe cái ngôn ngữ đó thì họ vẫn quan hỷ hơn, tại vì mình nghe mình biết, còn cái nghe mà không biết nó khác. Thì cũng như vậy, những ngôn ngữ mình đọc tụng mình hiểu được ý nghĩa đó, mình quan hỷ, và cái người mà nghe họ cũng quan hỷ hơn. Nên khi mình nói đến mình tụng những cái ngôn ngữ nào mình hiểu biết được cái nghĩa trong cái nghĩa khác đó, nó đầy đủ đó, thì mình sanh ra cái sự quan hỷ. Nên thường thường ví dụ mình thấy rằng đa số những cái bài kinh, những cái ngôn ngữ cổ Ấn Độ sử dụng, thì mình vẫn nghĩ rằng cái hàng thiên nhân đó, những người họ nghe những cái bài kinh này của Đức Phật để tiếp dạng. Nên khi mình tụng, mình nghĩ là những cái hàng chư thiên họ nghe được. Họ nghe được những cái bài kinh này, họ nghe được những cái từ ngữ này. Nên những ngôn ngữ dù là khó học, nhưng những vị mà chuyên học những cái ngôn ngữ mà mình gọi là Bali Tạng ấy, thì họ vẫn cố gắng để họ học, họ đọc, họ nghĩ rằng cái hàng tiên nhân ấy, cũng nghe được những ngôn ngữ này. Rồi khi mà nói đến cái mình đọc nghĩa, mình hiểu được cái nghĩa thành chữ ra thì mình hiểu được cái nghĩa mình quan hệ. Còn bây giờ nếu mình đọc một cái ngôn ngữ nào đó, bài kinh nào người thì họ không hiểu, nên nó cũng là một cái phần mà mình đọc mà ta hiểu được. Cũng như giờ mình nói cái người xung quanh họ biết cái từ ngữ cái nhà là một cái nhà trái, bây giờ nói lên cái điều đó thì bao nhiêu người họ ủng hộ để họ dập tắt.
À, còn giờ mình cũng như vậy, cái mình nói những cái từ ngữ của bao nhiêu người xung quanh họ không biết đó, thì mình có kêu thì họ cũng không có thể là giúp mình được. Thì theo con nghĩ như vậy, nên khi người ta nói đến những cái từ ngữ Bali là những cổ ngữ, và những cái cổ ngữ đó, những cái hàng tiên tiên là những người nhân loại khi mà họ nghe, họ giác ngộ, họ thanh nhiệt cõi trời. À, bây giờ mình nói là những ngôn ngữ đó thì họ nghe và họ hiểu, họ biết rằng các bậc thánh cũng sử dụng các cái ngôn ngữ này. À, còn khi bỏ qua những ngôn ngữ khác á, thì mình lại khác những ngôn ngữ khác để những người xung quanh họ hiểu được, họ hành theo những ngôn ngữ đó, mình có những ngôn ngữ đó Đức Phật ngày dạy cái gì. Thành ra khi mình nói đến những cái ngữ từ ngữ Bali rồi người Việt của mình sẽ dịch qua cái từ ngữ Việt để mình đọc và mình dạy cho nhau để biết được trong những cái từ ngữ khác là không phải là cái vốn của những người Việt. Người Việt họ có cái từ ngữ là Việt ngữ. Thành ra mình phải dùng cái từ ngữ này diễn đạt cái nghĩa và cái pháp ở trong cái ngôn ngữ này để cho họ hiểu thế nào là cái tâm thiện, thế nào tâm bất thiện, thế nào tâm tham sân si. Thì dùng cái từ ngữ đó mình diễn đạt. Nếu mình dùng cái từ những cái từ ngữ Bali thì có lẽ là họ hơi khó, họ chả tiếp thu, ví dụ tích tá, từ tâm hay là ru bá, từ cách hay cái nọ, thì khi họ không có quen cái từ ngữ đó họ không có. À, mình nói cái thân là họ biết cái thân là ở đây, cái tâm là cái sự hiểu biết, thì khi mình nói như vậy thì họ dễ nhận thức hơn vì cái vốn từ ngữ của họ có rồi. Thì cũng như vậy, khi mình diễn đạt những cái lý pháp, những cái nghĩa pháp đó, thì dùng cái từ ngữ, một cái từ ngữ đó là thường thường nó cái vị pháp tư kêu tiếng mẹ đẻ. À, nghĩa là kêu tiếng mẹ đẻ là cái tiếng mẹ đẻ là cái tiếng mà mình dùng vào cái tiếng đó, mọi người xung quanh là cũng người Việt, thì mình kêu tiếng mẹ đẻ đó, mình diễn đạt luôn cái nghĩa và cái pháp cho họ hiểu được. Như vậy thì ở trong cái ngôn ngữ đó thì do cái người nào họ sử dụng cái ngôn ngữ đó, ví dụ mình nói người Tàu thì họ sử dụng cái hán ngữ. Thì bây giờ nếu một người nào muốn diễn đạt cái ý nghĩa để họ hiểu được cái pháp và cái nghĩa đó, thì cái từ ngữ Hán đó là cái từ ngữ để sử dụng cho những người dân xung quanh. Còn nếu mà dùng cái từ ngữ mà để cảm ứng hàng chư thiên thì con nghĩ rằng phải dùng cái từ ngữ mà những cái vị chư thiên họ biết được. Chứ còn nếu họ không biết đó, thì sẽ không có, giống như bây giờ mình kêu trái nhà, mình kêu đúng cái từ ngữ mà nhiều người biết, thì thành cái cổ ngữ là cái gì mà đã lâu đời rồi, những cái ngôn ngữ đó người ta đã nghe lâu đời rồi. Có thể là những hàng chư thiên bây giờ họ cũng vẫn nghe những ngôn ngữ đó. Như vậy thì cái ngôn ngữ đó nó có cái hạn mà nghe, cái hạn mà giác ngộ, cái người mà họ thanh là thánh nhân bây giờ họ còn tồn tại theo như Đức Phật này nói, những cõi trời, những chúng sanh có tuổi thọ lâu dài thì họ có thể nghe được những cái từ ngữ mà ngày xưa các thánh sử dụng. Thì con nghĩ là cái từ ngữ đó nó có cái mãnh lực, thì mình nói là cái mãnh lực là do cái nhiều cái tầng lớp, nhiều cái loại chúng sanh nghe được cái từ ngữ đó. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như vậy. Ví dụ giờ nói đến một cái mật chú đi, người ta đọc, và nếu người nào có biết mật chú đó, chứ còn người không biết thì chẳng họ hiểu họ đang đọc cái gì. Cái mật chú cũng như vậy, ví dụ một người mà gặp người Anh, họ nói tiếng Anh mà không biết thì họ nói gì đâu hiểu gì, họ nói họ hiểu thôi, chứ còn bản thân của mình cũng không có hiểu gì, mình có nghe thì không có hiểu được cái gì, dù mình không có hiểu được cái nghĩa để diễn đạt, người ta đang diễn đạt cái nghĩa gì. Ví dụ cái từ ngữ đó để nói lên cái gì, cái vật gì, cái lý gì mình không có hiểu được, thì họ nói chỉ là nói thôi, chứ mình chỉ nghe là nghe thôi, chứ còn mình không biết họ đang muốn nói gì với mình. Thì cũng như vậy, những cái ngôn ngữ của Phật học thì tôi nghĩ rằng nó phù hợp với những cái cổ ngữ thì nó có nhiều cái hạng chúng sanh mà lúc đương thời họ nghe họ thanh là tiên tri, thì có thể là những ngôn ngữ này họ có thể họ nhận biết được. Còn những ngôn ngữ khác thì có thể là họ không nhận biết được. Nếu mà nói về hàng tiên tri, những người mà họ tâm người cảnh giới này kia nọ. Còn những ngôn ngữ mà địa phương ngữ đó, thì nó đồng để diễn đạt cho những người trong lúc họ nghe pháp, thì những ngôn ngữ mẹ đẻ đó là những ngôn ngữ quan trọng để diễn đạt cho họ biết cách để nhận được việc Phật pháp. À, thì nơi đây thì mình phải nói đến nhiều cái phần như vậy. Thì tôi xin trình bày một phần như vậy, nếu có gì thì chỉ tỉnh chúng ta trình bày thêm để quyết định trình bày.
tâm cái chuyện thầy tỏ tâm. Thưa quý vị, thì giờ còn lại chỉ để hiện nay chúng tôi mời quý vị nghe một bản tin của liên quan đến vấn đề. Có một thì thưa quý vị, có một cái nền tảng rất là tốt về chúng tôi quốc gia hành chính đơn giản để lại, và từ lâu thì người ta vẫn có một cái yêu cầu gồm những công ty tuy tuyển vào trường quốc gia hành chính cần có cái chính thức tương đối về phản ứng ở trong đó có tiếng Paris, thì trong việc tiếng Paris cũng rất là sâu cấp. Nhưng ngày nay thì được công nhận chính phủ Ấn Độ sẽ bãi bỏ chứng đó, nên thực ra tất cả những thực tế tất cả cũng phải cái phản ứng mỗi quý vị ngày có chuyện cho báo thực tế qua lời dịch của liên quan là sẽ được đối với quý vị thì chúng tôi xin mời vô lời của Tâm Nhân, xin mời của Tâm Nhân.
Phật tử dao động vì ngôn ngữ Bali bị loại bỏ trong kỳ thi tuyển các dịch vụ dân sự. Colombo, Sri Lanka, ngày 13 tháng 10 năm 2013, chính phủ Ấn Độ vẫn chưa thu hồi quyết định loại bỏ môn Bali trong các kỳ thi tuyển cho các dịch vụ dân sự. Các kỳ thi trong tổ chức bởi Công đoàn Dịch vụ Dân sự UVSD đã tuân theo quyết định này vào ngày 3 năm nay. Quyết định này làm cho dao động giới Phật tử của Ấn Độ và một số bạn đã phản đối chống lại. Tuy nhiên, cuộc phản đối vẫn không thuyết phục được chính quyền xét lại quyết định của họ. À, giáo sư, Sai trường tỉnh bang Bali và Phật học trường đại học Banasa Hindu tại Varanasi, Ấn Độ được hướng dẫn một cuộc vận động chống lại quyết định của Công đoàn Dịch vụ Dân sự và việc loại bỏ Bali khỏi các kỳ thi tuyển dịch vụ dân sự. Khi ông đến viếng thăm Sri Lanka mới đây, ông đã bàn về vấn đề này với các vị đứng đầu Phật giáo gồm cả vị hiệu phó trường đại học về Phật học Bali. Giáo sư Hiên đã thành lập trang Facebook Hải cứu Bali và Phật học Ấn Độ. Trong một cuộc họp báo tại Viện Nghiên cứu Phật học thuộc quốc tế Sadaham Chivana, ông đã trình bày chi tiết về vấn đề này và nhấn mạnh đối với Phật tử Ấn Độ cũng như các nơi khác, Bali là nền tảng của Phật học, kinh điển Phật giáo, tức Tam Tạng, tức kinh điển được viết bằng ngôn ngữ Bali. Ấn Độ nói chung và những ai nghiên cứu Phật giáo nói riêng phải có sự quan tâm đến ngôn ngữ Bali. Tuy nhiên tại Ấn Độ, Bali không được công nhận là một cổ ngữ. Giờ đây chính phủ đã quyết định loại bỏ Bali ra khỏi các kỳ thi tuyển. Giáo sư Chin nói thêm tinh thần Phật tử tại Ấn Độ bị tổn thương bởi đạo luật này. Chúng tôi đã gửi thư đến Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, lãnh tụ đảng đối lập và các thành viên của Saha và Lofa về sự bất công này, nhưng đến nay họ vẫn chưa đưa ra lý do hoặc một sự biện minh nào về sự loại bỏ ngôn ngữ Bali ra khỏi kỳ thị. Ông cũng nói rằng quyết định này đã được chấp thuận và không có sự giải thích nào, giải thích hoặc bào chữa nào. Bali đã trở nên môn học tùy thuộc, tùy chọn, phổ biến trong các kỳ thi dịch vụ dân sự trong năm 2010 đã có 355 thí sinh chọn Bali, gia tăng từ 213 người trong năm 2009. Ngoài ứng ngữ, Bali là môn học phổ biến nhất cho các thí sinh được phép chọn lựa môn văn học. Tuy nhiên có nhiều ngôn ngữ khác với số ít đã được chọn lựa hơn vẫn không bị loại bỏ hoặc các vị quy. Đó là ngôn ngữ Alpha, Wiki, Bodhi, Doi và Manipuri. Mức độ sử dụng của ngôn ngữ không thể là lý do thích hợp để loại trừ ngôn ngữ Bali, do Bali là một ngôn ngữ sử dụng trong Phật học, dù không phải là ngôn ngữ sử dụng hàng ngày. Việc loại bỏ môn Bali học gây ra một số hậu quả tiêu cực. Đây không phải là một việc làm đáng khích lệ cho ngành Phật học tại Ấn Độ. Quyết định của chính phủ thật phi lý, nhất là trong thời điểm mà Ấn Độ đang sử dụng văn hóa Phật giáo như một năng lực ngoại giao tế nhị. Ấn Độ đã từng phục hồi trường đại học cổ Malanda và quảng bá một số sinh hoạt liên hệ đến Phật giáo, trong lúc Ấn Độ đang cố gắng gây điểm chính trị bên ngoài quốc gia bằng cách phổ biến Phật giáo. Họ đã ngăn cản Bali học tại Ấn Độ. Hòa thượng Ajura Ravana cũng đã tham dự cuộc họp báo cho biết việc làm đi ngược lại sở nguyện của nhóm Sejun Khatri hay nhóm Dali của Ấn Độ. Phần lớn phần tử Ấn Độ thuộc nhóm Dali là những người chuyển sang Phật giáo, đặc biệt với sự hướng dẫn của tiến sĩ B.R. Ambedkar. Môn việc loại bỏ môn học Bali là một chướng ngại cho con đường giáo dục về sự nghiệp của những Phật tử của Ambedkari. Hòa thượng Ratanathana nói việc phổ biến Phật giáo tại Ấn Độ là một nghi vấn cho giới thống lãnh Bà La Môn. Ngài cũng nêu câu hỏi về việc vi phạm nhân quyền của chính phủ Ấn Độ với nhóm Phật tử Dalit, trong khi họ chỉ trích về các hồ sơ nhân quyền của Tích Lan cùng các quốc gia khác. Hãy rút lại quyết định bỏ môn Bali học trong các kỳ thi tuyển và công nhận Bali là môn cổ ngữ. Nam mô Bố Thầy Giá. Cái bản tin đã hết. Xin mời thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Xin mời thượng tọa Giác Đẳng trở lại lớp học.
Xin cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi, cảm ơn của tất cả. Chỉ là sự hòa quy của Phật Bồ Tát Ma Ha Ni cùng tất cả những người này chúng ta sẽ cùng tham gia của sự tập Phật tử. Chỉ là sinh hoạt thường tối có một vài phần tương đối hay xáo trộn và đặc biệt là bởi vì chúng ta tự nhiên chúng ta có vợ. Có tự nhiên chúng ta sẽ thông báo chi tiết sau. Thứ này là việc và phải biết tự cái chức năng này của quý vị một ngày ăn mặc ngủ ăn mặc ngủ của thầy vậy.
Sa thú lành thay, con Phật tử Minh Hạnh thay mặt đại chúng trong room kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tiếng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường hòa, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hiếu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp truyền cầu chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah, I'm